Một lần nữa kính chào quý cụ, quý bạn xem. Đề tài của chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay đó là không có gì khó đối với Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Nếu quý vị tin thì tôi không cần giảng nữa. Không có điều gì khó đối với Chúa, chúng ta biết điều đó. Nhưng mà lắm khi trong đời sống của chúng ta phản ảnh ngược lại cái niềm tin của chúng ta. Thế nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ. Nhiều người, hay là cái câu hỏi mà nhiều người thường hỏi, hay là ngay cả những cơ đốc nhân chân chính cũng hỏi nữa, đó là Đức Chúa Trời có thay đổi cái lời hứa của Ngài không? Đức Chúa Trời có thay đổi không? Đây là cái câu hỏi mà nhiều người hỏi lắm. Bởi vì có những người lấy cái ví dụ của thành Ninive, nói là Chúa thay đổi cái tai vạ, Chúa không phạt thành Ninive. Rồi có nhiều cái câu chuyện khác mà Chúa có cái sự thay đổi. Thì cái câu hỏi nhiều người là như vậy thì Chúa có thay đổi không? Thì chúng ta nghĩ sao? Chắc chắn là chúng ta nói rằng Chúa không có thay đổi. Chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy có những cái điều, có những cái điều mà Chúa đã đặt. Và nếu chúng ta đi bên hướng bên phải thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta đi hướng bên trái thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Chúa đã đặt những cái nguyên tắc của Chúa. Và những cái nguyên tắc đó không thay đổi tùy theo chúng ta đi ở bên phải hay là chúng ta đi ở bên trái. Đó là cái điều mà chúng ta cùng học. Đức Chúa Trời không thay đổi. Hebrew nói rằng Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Nhưng mà chúng ta là những người thay đổi. Chúng ta đặt Chúa trong cái phương diện đó và chúng ta nói Chúa thay đổi. Khi cái sự kiên nhẫn của chúng ta không còn nữa thì chúng ta nghi ngờ, chúng ta vô tín. Chúng ta bày tỏ cái lòng vô tín đó theo cái cách của chúng ta. Và tại đây chúng ta sẽ thấy ông Abraham, ông bày tỏ cái lòng vô tín đó. Abraham và bà Sarah làm cái điều mà như tôi nói đó. Và chúng ta ngày hôm nay lắm khi cũng làm những cái điều tương tự như ông Abraham và bà Sarah. 86 tuổi vẫn không có con. Sanh ra ông Ismael. Và chúng nói không, cái này không phải là cái chương trình của ta, đây không phải là ý muốn của ta. Và rồi từ 86 tuổi đợi thêm cho đến 99 tuổi là bao nhiêu năm với ông bà Trang? 13 năm. Kiên nhẫn không chưa đủ thưa quý ông bà xem, mà phải tin cậy vào lời hứa và cái sự toàn năng của Chúa nữa. Những tuần trước chúng ta đã học sự kiên nhẫn, nhưng mà sự kiên nhẫn nó không chưa đủ, và chúng ta phải sống ở trong sự kiên nhẫn đó bằng cái sự tin cậy vào cái lời hứa của Chúa và cái sự toàn năng của Ngài. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta ý thức rằng không có cái việc gì khó đối với một Đức Chúa Trời toàn năng. Và như tôi nói, lắm khi chúng ta có thể gọi là thao thao bất tuyệt về cái lý thuyết này. Chúa của tôi là một đấng toàn năng, Chúa của tôi là có thể làm được tất cả mọi sự. Nhưng mà cuối cùng chúng ta lại là cái người làm tất cả mọi sự. Và đó là cái khó khăn, đó là cái khó lầm của chúng ta. Trước khi mà Đức Chúa Trời có thể nói nhiều hơn về những cái điều mà Chúa làm, Chúa sẽ thi hành ở trong đời sống của ông Abraham đó, thì Chúa đã đặt một cái nền cho ông Abraham ở tại câu 1 của đoạn 17. Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Trước khi Chúa có thể nói tất cả những chuyện khác, trước khi Chúa có thể nói ngươi sẽ có con, trước khi Chúa nói là ngươi sẽ làm cha của tất cả mọi dân tộc, ngươi sẽ là nguồn phước, ngươi sẽ được đổi tên, rồi vợ ngươi cũng được đổi tên, thì Chúa nói một điều đầu tiên đó là gì? Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Điều Chúa muốn cho ông Abraham thấy rằng không có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được khi mà ta sẽ nói cho con những cái điều kế tiếp. Và cái chữ ta là Đức Chúa Trời toàn năng trong nguyên ngữ đó là El Seda. Chúa nói Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ ba điều để có thể áp dụng vào trong đời sống của mình, trong cái đời sống theo Chúa, trong cái đời sống phục vụ Chúa, trong cái đời sống mà lắm khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh mà chúng ta nói, chúng ta tin thờ Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng ta không thấy. Điều thứ nhất mà chúng ta thấy ở trong cái đời sống của ông Abraham, đó là cái sự vô tín vì ông suy nghĩ theo xác thịt này. Và một số nhà giải kinh nói rằng đây là cái gọi là cái sự vô tín nhất thời của ông Abraham mà thôi, chứ không phải là theo suốt cuộc đời của ông. Và tôi cũng đồng ý với những cái quan điểm đó, bởi vì khi chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy rằng có thể nhất thời ông Abraham vô tín bởi vì ông suy nghĩ theo cái cách đời này. Cái con người xác thịt tự nhiên nó nổi lên trong cái thời điểm đó. Và trong cái phương diện con người của chúng ta, tôi nghĩ rằng nó rất là thực tế ở trong đời sống của mình, không có gì sai trật trong cái vấn đề này hết, thưa quý bà chàng. Nhưng mà chúng ta phải được thức tỉnh, phải dẹp bỏ cái sự vô tín này. Nói vui vui chút xíu, như cái hoàn cảnh của ông Abraham, nhiều khi chúng ta 60 tuổi, 70 tuổi trong cái thời điểm của chúng ta ngày hôm nay, khi người nào đó nói có thêm đứa nữa đi, chúng ta làm gì? Chúng ta nói ông giỡn không? Phải không? Đó là cái hình ảnh rất là thường tình của con người xác thịt. Chúng ta suy nghĩ 60 tuổi rồi rất là khó, chỉ có cái chuyện mà làm trong ống nghiệm rồi bỏ vào thì được, chứ còn cái chuyện mà nó thường tình theo cái tự nhiên nó không thể nào xảy ra được. Và đó là cái suy nghĩ thường tình của ông Abraham, nhưng mà nó nói lên cái sự vô tín, bởi vì ông đang tôn thờ, ông đang thờ phượng một Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa đã cho ông thấy cái nền tảng của Chúa là toàn năng rồi. Và Chúa đổi tên ông, Chúa làm đủ mọi thứ, cái tự nhiên Chúa quay qua, Chúa nhắc lại cái chuyện ngươi sẽ có con. Ông giật mình cái ông cười luôn đấy. Wow, 99 tuổi rồi. Chúng ta nói vui vui chút xíu là nôn quê Hồ Sê. Abraham bèn sắp mình xuống đất, cười mà nói thầm rằng hổ hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sanh con được chăng? Còn Sarah đã 90 tuổi sẽ sanh sản được sao? Sự vô tín nhất thời của ông Abraham đã làm cho ông cái suy nghĩ theo xác thịt, theo suy nghĩ của đời này, nó bộc lộ ra trong đời sống của ông. Và ở trong đoạn kế tiếp, đoạn 18 tới 12, thì bà Sarah cũng cùng một thể ái với mình. Bà Sarah cười thầm mà rằng già như tôi thế này dễ còn được điều vui đó sao, còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Bà nói kiểu này tôi nghĩ chắc bà cũng cười, chứ chắc không dám cười lớn, bởi vì ông thiên sứ cũng đến đó, chắc bà cũng búng búng và cười thôi. Nói già rồi còn có niềm vui này không được. Nhưng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh có nhiều cái trường hợp khác cũng xảy ra trong cái sự vô tín nhất thời đó. Ông Sa-cha-ri là một trong những người cũng suy nghĩ theo cái cách xác thịt của đời này, lớn tuổi rồi không thể nào sanh sản được nữa hết. Và lắm khi cái sự vô tín đó chúng ta giới hạn cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông Sa-cha-ri ở trong Luca đoạn 1 câu 18 thì ông Sa-cha-ri này thưa rằng bởi sao tôi biết được điều đó, vì tôi đã già, vợ tôi đã tuổi cao rồi. Thiên sứ cũng đến với ông Sa-cha-ri và nói rằng ông sẽ có một đứa con, và chúng ta biết rằng đó là ông Giăng Báp-tít sẽ sanh ra. Và ông nói rằng già rồi không được. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng cái đời sống của ông Sa-cha-ri và bà Elizabeth là những người gọi là Chúa nói là công bình ở trước mặt Chúa, hầu vì Chúa ở trong đền thờ nó quên bạn xem. Nhưng mà có những cái thời điểm nhất thời nó làm cho chúng ta vô tín bởi vì chúng ta suy nghĩ theo cái cách đời này. Chúng ta suy nghĩ cái cách đời này, 1 cộng với 1 bằng 2 không thể nào là bằng con số khác được. 1 cộng với 1 bằng 2, ai nói 1 cộng với 1 bằng con gà là chúng ta dựng đứng lên chúng ta cãi không? Cho nên lắm khi chúng ta suy nghĩ theo cái cách xác thịt, cái cách của con người, và nó bày tỏ cái sự vô tín của chúng ta nơi một tấm toàn này. Và còn một người khác cũng rất là đặc biệt mà tôi cũng muốn giới thiệu quý vị để chúng ta cùng thấy, đó là bà Marie. Luca đoạn 1 câu 34, khi thiên sứ nói rằng bà Marie sẽ sanh, và bà nói ô hồi đó giờ chưa có bao giờ có một người đàn ông nào gặp tôi hết mà, thì làm sao sanh. những cái suy nghĩ đó giới hạn cái suy nghĩ của chúng ta chỉ ở gọi là lẹt tè ở dưới của một cái đời sống phàm tục. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, sự vô tính nhất thời của ông Abraham nó đã bộc lộ được cái con người thật của ông. Và như tôi nói, lắm khi đời sống của chúng ta nó cũng bộc lộ cái con người thật của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta bình tĩnh trở lại suy nghĩ cái tính toàn năng mà chúng ta đang hầu việc, chúng ta đang thờ phượng đó, thì chúng ta cũng có thể sẽ tránh được cái sự vô tính nhất thời này như ông Abraham. Phần 3 tôi sẽ nói đến cái điều đó. Nhưng mà điều thứ hai chúng ta suy nghĩ là sự vô tính đó nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ thay đổi cái chương trình của Đức Chúa Trời. Hay là cái sự vô tính nhất thời của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta thay đổi theo cái chiều hướng của chúng ta, chứ không phải là cái ý muốn của Chúa. Quý vị để ý cái câu 18, chúng ta sẽ thấy cái sự bộc lộ cái sự vô tính của ông Abraham. Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: chớ chi Ismael vẫn còn sống trước mặt Ngài. Quý vị đọc câu đó quý vị nghĩ gì? Abraham vẫn còn suy nghĩ đến theo cái cách trần tục, là cái chuyện tôi sinh ra là không bao giờ xảy ra được, và bây giờ chỉ có một cái cách mà tôi có thể giúp Chúa đây. Chúa cho con là Ismael sống đi, thì đặt nó vào trong cái chỗ của lời hứa của Chúa, đặt Ismael vào trong cái chương trình hay là cái ý định của Chúa. Và đó là cái hành động mà chúng ta bày tỏ cái sự vô tính của chúng ta. Cái suy nghĩ của chúng ta theo xác định, và chúng ta nói cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra được ở trong đời sống của tôi, cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra được ở trong hội thánh của Chúa. Và bây giờ mình phải có một cái plan B, mình phải có một cái chương trình nào đó để có thể giúp cho cái chương trình hay là cái ý muốn của Chúa được thành tựu. Và mình cũng xin Chúa như Abraham xin. Mình xin Chúa, nhưng mà mình xin theo cái ý của mình, cái ý hướng của mình, để mình đặt vào trong cái ý chỉ của Chúa. Nhưng mà cuối thì chúng ta sẽ thấy Chúa không bao giờ thay đổi cái chương trình và cái ý định của Ngài. Chương trình của Chúa là một người kế tự sẽ ra từ Abraham và bà Sarah. Chúa nói ở đó trong đoạn trước đó là gì? Ai là người ra từ gan, từ ruột của ngươi đó thì mới là người kế tự. Không phải là Eliezer, mà cũng không phải là Ismael, mà phải là người ra từ gan, từ gan, từ ruột của ngươi, ra từ tử cung của vợ ngươi thì đó mới là người kế nghiệp. Nhưng mà đợi quá lâu, bây giờ đã già rồi, vô phương theo cái phương cách, theo cái chương trình đó của Chúa. Thay đổi chút xíu Chúa ơi, thay đổi. Bây giờ thay vì Chúa cho Isaac đó, thì thay thế Ismael đi. Đó là điều ông Abraham bày tỏ hoặc là phô bày cái sự vô tính bằng cái ý suy nghĩ của mình, bằng cái ý của mình thay vì cái ý. Nhưng mà thưa quý ông bà xem, trước khi chúng ta chỉ trích hay là chúng ta kết án ông Abraham là sẽ yếu đức tin quá đó, thì chúng ta hãy suy nghĩ đến chính đời sống của mình. Tôi và quý ông bà xem cần suy nghĩ chính mình. Bao nhiêu lần chúng ta thay đổi ý muốn của Chúa trong những việc mà chúng ta thấy khó thực hành quá đi. Một cái điều gì đó ở trong cuộc đời của chúng ta, một cái điều gì đó mà chúng ta làm hoài, chúng ta làm không được, nó khó quá, và chúng ta cầu nguyện biết bao nhiêu lần, Chúa vẫn không đặt cái ý của Chúa vào ở trong cái chương trình của Ngài. Chúng ta nói rằng thôi bây giờ Chúa thay đổi chút xíu đi, bây giờ con thấy cái đường này nó đi dễ rồi, con xin Chúa cho đi cái đường đó đi. Lắm khi chúng ta cũng rơi vào trong cái trường hợp đó. Nhiều lần chúng ta thấy những cái điều chúng ta không thực hành được khó vô cùng, và chúng ta muốn thay đổi. Hoặc là bao nhiêu lần chúng ta thử thay đổi ý muốn của Chúa vì chúng ta đợi quá lâu, đợi ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia, lâu quá rồi, bây giờ mình phải đi con đường khác, và mình thấy con đường đó coi bộ cũng dễ đó, mình cũng xin Chúa cho con đi con đường đó. Nhưng mà thưa quý anh bạn xem, Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi chương trình và ý định của Chúa. Chỉ có con người chúng ta, như tôi nói, con người chúng ta mình đặt vào trong chỗ để mình thay đổi ý chỉ của Chúa. và chúng ta gánh lấy cái hậu quả. Mà nếu chúng ta cứ tiếp tục đi ở trong sự hướng dẫn của Chúa, kiên nhẫn ở trong sự chờ đợi, và đến một cái thời điểm thì cái chương trình đó được lộ ra và chúng ta sẽ hưởng được cái phước hạnh của Chúa. Bởi vì chúng ta, như tôi nói lý thuyết đó, chúng ta tin thờ một đấng toàn năng. Không có việc gì quá khó ở trước mặt Chúa, không có một việc gì quá lâu ở trước mặt Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể bình tĩnh trở lại như ông Abraham. Khi Chúa nói sanh con trong tuổi 90, 100 tuổi, nhảy dựng lên, không được. Nhưng mà bây giờ Chúa phải cho cái cách khác. Nhưng mà không, Chúa vẫn làm theo cái chương trình của Chúa. Và có thể ông Abraham, ông bắt đầu ông dịu xuống, ông bình tĩnh lại. Ông suy nghĩ lại cuộc đời của ông theo Chúa bao nhiêu năm. 11 năm ra khỏi xứ Ai Cập, 13 năm thêm nữa là bao nhiêu năm? 20 mấy năm, gần 25 năm mà chưa có con. Cho nên chúng ta cần nhờ ơn Chúa để mình thấy được cái chương trình của Chúa. Không có việc gì khó đó với Chúa. Chúng ta thường hay nói điều đó, chúng ta thường hay tin điều đó. Nhưng mà bởi vì có những cái lúc mà cái sự vô tín nhất thời nó xảy đến ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta quên mất đi điều đó. Nhưng mà phải bình tĩnh lại. Chúng ta đừng quên hai điều. Đó là đức tin của chúng ta và sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thi thố những cái việc lớn lao ở trên đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thi thố những cái việc khó mà chúng ta không thể làm được, nếu đời sống của chúng ta, đức tin của chúng ta không đáp ứng lại với quyền năng của Chúa. Chúng ta có thể nói bất cứ điều gì, chúng ta có thể ra ngoài đường, chúng ta có thể nói gọi là thao thao bất tuyệt về Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng mà đức tin của chúng ta không đặt vào cái sự toàn năng đó của Đức Chúa Trời thì không có việc gì xảy ra trong đời sống của chúng ta hết. Và ngay trong hội thánh của Chúa cũng vậy. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là toàn năng và Ngài không bao giờ thay đổi cái chương trình và cái ý định của Ngài. Chúa vẫn thi hành theo cái ý muốn của Chúa. Từ câu 19 cho đến câu 22, Đức Chúa Trời bèn phán rằng: thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sanh một trai rồi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này ta ban phước cho người sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ làm một tổ phụ của 12 vị công hầu và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac, độ năm này, độ khoảng này năm tới Sarah phải sanh cho người. Câu 21 là câu khẳng định. Tất cả những chuyện khác, ngươi xin cái gì đó ta cũng sẽ đáp ứng, nhưng mà cái chuyện của ta, cái ý muốn của ta, cái ý định của ta là sẽ lập giao ước với Isaac và trong năm tới ta sẽ thi hành điều này. Và Chúa nói điều đó xong thì Chúa đi. Cho nên Đức Chúa Trời vẫn sẽ thi hành ý muốn của Chúa. Ý muốn và chương trình của Ngài là Isaac phải được sanh ra từ Sarah. Và dầu ngươi có đợi, dầu ngươi có như thế nào đó, thì ý định của Chúa cũng phải thực hành. Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Khi con người đáp ứng với Ngài bằng cái đức tin thì mục đích và cái chương trình của Đức Chúa Trời sẽ được thành tựu. Thưa quý anh chị em, Chúa đặt chúng ta hai cái con đường, chúng tôi nói bên phải và bên trái, giống như Chúa đã nói ở trong phục truyền và tôi ký: ta đặt trước mặt ngươi sự chúc phước và sự rủa xả. Không bao giờ thay đổi hai cái điều đó của Chúa. Chúa đặt rồi, Chúa không bao giờ thay đổi. Nhưng mà tùy theo sự đáp ứng của chúng ta, đức tin của chúng ta đặt vào ở trong sự chúc phước của Chúa hay là đức tin của chúng ta đặt vào sự rủa xả của Ngài, đó là sự quyết định và sự chọn lựa của chúng ta. Đức Chúa Trời có quyền năng để ban phước cho chúng ta và Đức Chúa Trời cũng có quyền năng để sửa phạt chúng ta. Tùy theo đáp ứng của chúng ta, đức tin của chúng ta, lòng tin cậy của chúng ta đặt vào ở chỗ nào. Đức Chúa Trời không khó để làm những việc lớn ở trên hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời không lớn, không khó để làm những cái việc lớn ở trong gia đình của chúng ta. Nhưng mà cái đáp ứng của chúng ta là quan trọng. Đáp ứng của chúng ta bằng đức tin, đáp ứng chúng ta bằng sự tin cậy. Việc của Đức Chúa Trời cộng với cái đáp ứng của chúng ta, nó sẽ bằng cái kết quả. Đáp ứng của chúng ta là gì? Là đức tin. Đáp ứng của chúng ta là sự chờ đợi. Đáp ứng của chúng ta là sự thực hành những cái nguyên tắc của Chúa dạy. Như tôi nói, có thể ông Abraham, ông đã bình tĩnh trở lại sau khi Chúa nói một cái câu mà nghe giật mình đó. Ông bình tĩnh lại và ông đáp ứng bằng cái đức tin, bằng cái sự chờ đợi. Chờ đợi một năm. Và đáp ứng bằng cái gì? Bằng cái đời sống thực hành những cái nguyên tắc Chúa dạy, những cái giao ước mà Chúa đã làm. Từ câu 23 đến câu 27 chúng ta thấy cái việc làm đó của ông Abraham. Chẳng ngày đó Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy những người nam trong nhà hoặc sanh tại đó, hoặc đem tiền mua, tiền ra mua về, mà làm phép cắt bì cho y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Bây giờ có thể nói là đức tin của Abraham trở lại trong cái sự bình tĩnh rồi. Có thể qua bao nhiêu cái điều Chúa nói đó, Chúa vẫn nhất quyết và Chúa vẫn thi hành cái ý định của Chúa là bà Sara phải sanh cho ông Abraham một Isaac, và đó là người mà Chúa sẽ lập giao ước. Và đến lúc này có lẽ là ông Abraham ông sực tỉnh và ông nhớ lại lời của Chúa nói trước khi Chúa nói những điều này ở trong câu 1: ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Và rồi ông tin cậy vào cái lời hứa đó, ông tin cậy vào những cái giao ước mà Chúa lập đó, và ông thực hành. Ông đem những người ông mua về đó, ông làm theo cắt bì. Đó là một cái giao ước mà Chúa lập với ông Abraham đối với dân sự của Chúa. Cho nên chúng ta thấy đức tin của ông Abraham dường như trở lại trong cái sự bình thường, để rồi ông tiếp tục tin cậy Chúa. Đức tin ông được lớn lên, và đời sống của ông tiếp tục thực hành những cái nguyên tắc của Chúa. Ngày hôm nay bao nhiêu cái sự khó khăn xảy đến trên gia đình của chúng ta, bao nhiêu sự khó khăn xảy đến trên hội thánh của Chúa, bao nhiêu cái nhu cầu lớn và khó chúng ta đang cần Đấng toàn năng giúp chúng ta. Chúng ta hãy trở lại với lời Chúa. Không có việc gì khó đối với Chúa. Nhưng mà bởi vì sự vô tính của chúng ta, vì chúng ta sự vô tính đó nó bày tỏ trong cái suy nghĩ trần tục của chúng ta, sự vô tính đó sẽ dẫn cho chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta muốn thay đổi cái chương trình của Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ, Chúa không bao giờ thay đổi ý muốn của mình. Mà sự thay đổi phải bắt đầu từ chúng ta. Sự thay đổi phải bắt đầu bằng chúng ta. Lắm khi chúng ta muốn Chúa thay đổi, nhưng mà chúng ta phải là những người thay đổi. Ý muốn của Chúa là luôn luôn muốn chúng ta đi trong sự hiện diện và sự hướng dẫn của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, nhưng nếu không có sự đáp ứng bằng đức tin, sự kêu cầu Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy những việc lớn và khó được thành tựu ở trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh của Ngài. Một vị tiên tri của Đức Chúa Trời mà Chúa phán hứa và lời của vị tiên tri đó là gì? Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Câu này chắc quen với tất cả chúng ta. Nhưng mà lắm khi đang khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ theo cái cách của đời này. Một cộng với một phải bằng hai. Thay vì chúng ta kêu cầu Chúa, thay vì chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa, thay vì chúng ta thực hành lời Chúa để chúng ta thấy những việc lớn Chúa làm, thì chúng ta ngồi để chúng ta tính toán. Một cộng với một bằng hai. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, quý cụ, quý bà, xem và chính tôi nữa, chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta phải thay đổi trong cái cách suy nghĩ của mình, cái hành động của mình. Bởi vì lắm khi những cái hành động đó nó bày tỏ ngược lại cái niềm tin của chúng ta nơi một Đức Chúa Trời toàn năng. Lắm khi cái hành động, cái việc làm đó của chúng ta bày tỏ hay là cho người khác thấy rằng cái sự vô tính của chúng ta nơi một Đức Chúa Trời toàn năng. Gặp những việc lớn, gặp những việc khó, chúng ta làm gì? Tôi muốn đặt câu hỏi này trước khi chúng ta cầu. Đời sống của chúng ta trong gia đình, trong hội thánh, trong chỗ làng, trong trường học, bất cứ mọi nơi, chúng ta gặp những khó khăn, gặp những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng mình không thể làm được, thì chúng ta làm gì? Suy nghĩ và giải quyết theo cách thường tình của con người, hay là chúng ta đặt đức tin nơi một Đức Chúa Trời toàn năng và chờ đợi ý muốn của Ngài được bày tỏ bằng cách vâng lời và thực hành cái lời Chúa dạy, lời Chúa hướng dẫn? Thì nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý ông bà, cha và tôi, chúng ta sẽ học nơi đời sống của Abraham. Có thể lúc nào đó đức tin của mình nó trồi sụp, chuyện đó là thường tình, mà chúng ta cần phải tiếp tục nắm lấy Chúa, nắm lấy sự hướng dẫn của Ngài, nắm lấy lời hứa của Chúa, để mình có thể sống cho Chúa và bày tỏ được ý muốn của Ngài. Sự khó khăn, sự thách thức trong đời sống của mình được thành tựu. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa trong giờ này, mỗi người chúng ta cầu nguyện mà mình xét lại đời sống của mình, xem thử coi bao nhiêu lần ở trong đời sống mình đứng trước những khó khăn, đứng trước những vấn đề mà dường như không thể giải quyết được, thì chúng ta làm gì? Mỗi người mình xét lòng mình ở trước mặt Chúa.